Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Richest Man in Babylon của George S. Clason là một tác phẩm kinh điển về tài chính cá nhân, lần đầu xuất hiện trong thập niên 1920 và được xây dựng bằng các truyện ngụ ngôn đặt trong bối cảnh Babylon cổ đại. Thay vì trình bày theo kiểu sách hướng dẫn hiện đại, cuốn sách dùng những nhân vật như Akkad, Mansir, Kobi, Rodan và Dabasir để nói về cách con người kiếm tiền, giữ tiền, trả nợ và làm cho tiền sinh thêm tiền. Mục đích chính của sách không phải là giải thích thị trường tài chính phức tạp, mà là đưa ra các nguyên tắc nền tảng, dễ nhớ và có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Những bài học như tiết kiệm trước khi chi tiêu, sống dưới khả năng kiếm được, đầu tư có hiểu biết và tìm lời khuyên từ người có kinh nghiệm, khiến cuốn sách trở thành một điểm nhập môn rõ ràng cho bất kỳ ai muốn xây dựng kỷ luật tài chính lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giữ lại một phần thu nhập trước khi nghĩ đến chi tiêu. Một ý tưởng trung tâm của The Richest Man in Babylon là người kiếm tiền phải tự trả cho mình trước. Trong ngôn ngữ của cuốn sách, đây là việc làm cho túi tiền bắt đầu đầy lên bằng cách giữ lại ít nhất một phần thu nhập thay vì để toàn bộ số tiền trôi vào chi phí sinh hoạt. Điểm đáng chú ý là Clason không xem tiết kiệm như phần dư còn lại sau khi đã chi tiêu, mà xem nó là khoản phải được tách ra ngay từ đầu. Cách nhìn này làm thay đổi thứ tự ưu tiên trong quản lý tiền bạc. Nếu một người chỉ tiết kiệm khi còn thừa, họ thường không còn gì để giữ lại vì nhu cầu tiêu dùng có xu hướng mở rộng theo thu nhập. Nhưng nếu tiết kiệm được đưa lên trước, phần chi tiêu buộc phải tự điều chỉnh trong giới hạn còn lại. Bài học này đơn giản nhưng có tính cơ chế rất rõ. Nó biến việc tích lũy từ một mong muốn mơ hồ thành một thói quen lặp lại. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng tài sản không bắt đầu từ khoản thu nhập lớn, mà bắt đầu từ khả năng giữ lại một phần ổn định của bất cứ khoản thu nhập nào đang có. Thứ hai, 7 phương thuốc cho chiếc túi rỗng như một khung kỷ luật tài chính. Phần nổi tiếng nhất của cuốn sách là 7 phương thuốc cho chiếc túi rỗng, do Akkad trình bày như một hệ thống nguyên tắc để thoát khỏi tình trạng thiếu tiền. Những phương thuốc này không phải là mẹo làm giàu nhanh, mà là các bước quản lý tiền có trình tự. Chúng bắt đầu bằng việc tiết kiệm một phần thu nhập rồi kiểm soát chi phí, làm cho tiền sinh lợi, bảo vệ vốn khỏi rủi ro, sở hữu nơi ở một cách hợp lý, chuẩn bị nguồn thu nhập trong tương lai và tăng khả năng kiếm tiền của bản thân. Giá trị của khung này nằm ở chỗ nó bao phủ cả hành vi hiện tại lẫn an toàn dài hạn. Clason hiểu rằng một người có thể kiếm được tiền nhưng vẫn nghèo nếu không kiểm soát chi tiêu, hoặc có thể tiết kiệm được tiền nhưng mất hết nếu đầu tư thiếu hiểu biết. Vì vậy, các phương thuốc liên kết với nhau như một chuỗi. Trước hết phải tạo ra phần dư, sau đó bảo vệ phần dư đó, rồi mới tìm cách để nó tăng trưởng. Cách trình bày bằng ngụ ngôn giúp các nguyên tắc khô khan trở nên dễ nhớ, nhưng nội dung bên dưới vẫn là một mô hình tài chính cá nhân khá chặt chẽ. Thứ ba, 5 quy luật của vàng và nguyên tắc đầu tư thận trọng. 5 quy luật của vàng là phần cuốn sách bàn rõ hơn về đầu tư và rủi ro. Ở đây vàng tượng trưng cho tài sản, còn các quy luật nói về cách tài sản đến ở lại, tăng lên hoặc biến mất. Clason nhấn mạnh rằng tiền có xu hướng đến với người biết dành dụm đều đặn và biết đặt nó vào những cơ hội có khả năng sinh lợi hợp lý. Nhưng tiền cũng dễ rời bỏ người, chạy theo lợi nhuận quá nhanh, tin vào lời khuyên của người không có chuyên môn hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình không hiểu. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều lời khuyên tài chính mang tính hô hào. Nó không chỉ nói rằng hãy đầu tư, mà còn nói rằng đầu tư phải gắn với hiểu biết, kinh nghiệm và sự thận trọng. Trong bối cảnh hiện đại, nguyên tắc này vẫn có ý nghĩa khi nhiều người bị hấp dẫn bởi các cơ hội có vẻ dễ kiếm lời. Clason không phủ nhận nhu cầu làm cho tiền sinh thêm tiền, nhưng ông đặt việc bảo toàn, vốn lên trước, ham muốn tăng trưởng nhanh. Vì thế, các quy luật của vàng có thể được hiểu như một lời nhắc về kỷ luật rủi ro, chứ không chỉ là lời khuyên tiết kiệm. Thứ tư, trả nợ bằng kế hoạch cụ thể thay vì cảm giác tội lỗi. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách nó xử lý vấn đề nợ. Qua câu chuyện của Dabasir, Clason mô tả nợ không chỉ như một gánh nặng tài chính, mà còn như một tình trạng làm mất tự do và làm suy yếu lòng tự trọng. Tuy vậy, sách không dừng ở việc phê phán người mắc nợ. Nó đưa ra một cách tiếp cận có tổ chức, gồm tiếp tục dành một phần thu nhập cho bản thân, dùng một phần để trả nợ đều đặn và giới hạn chi tiêu trong phần còn lại. Điểm tinh tế ở đây là người mắc nợ vẫn phải giữ thói quen tích lũy, vì nếu toàn bộ thu nhập chỉ dùng để trả nợ và tiêu dùng, họ có thể hết nợ nhưng vẫn không có nền tảng tài chính mới. Cách xử lý này thực tế hơn lời khuyên chung chung rằng phải trả hết nợ càng nhanh càng tốt. Nó nhìn nhận việc phục hồi tài chính như một quá trình cần sự bền bỉ, minh bạch với chủ nợ và cam kết đều đặn. Bài học của Dabashio vì vậy không chỉ là hãy tránh nợ, mà là nếu đã mắc nợ, cần xây dựng một hệ thống trả nợ có thể duy trì được. Cuối cùng, học từ người có kinh nghiệm và tăng năng lực kiếm tiền bên cạnh tiết kiệm và đầu tư. The Richest Man in Babylon nhấn mạnh vai trò của học hỏi từ người có hiểu biết thực sự. Trong các câu chuyện, những nhân vật gặp khó khăn thường tiến bộ khi họ tìm đến người đã chứng minh được năng lực trong lĩnh vực liên quan. Ngược lại, mất mát thường xảy ra khi họ nghe lời khuyên của người không đủ kinh nghiệm hoặc bước vào một thương vụ chỉ vì tin vào lời hứa hấp dẫn. Nguyên tắc này rất thực tế, vì tài chính cá nhân không chỉ phụ thuộc vào ý chí, mà còn phụ thuộc vào chất lượng thông tin và khả năng đánh giá lời khuyên. Clayson cũng đặt nặng việc tăng năng lực kiếm tiền. Điều này mở rộng cuốn sách ra khỏi phạm vi tiết kiệm thuần túy. Nếu một người chỉ cắt giảm chi phí mà không phát triển kỹ năng, thu nhập của họ có thể bị giới hạn. Vì vậy, sách khuyến khích mỗi người trở nên giỏi hơn trong nghề nghiệp, đáng tin cậy hơn trong công việc và có khả năng tạo ra giá trị cao hơn. Đây là một điểm cân bằng quan trọng. Tích lũy cần kỷ luật, nhưng sự giàu có bền vững cũng cần năng lực tạo thu nhập và khả năng phân biệt lời khuyên tốt với lời khuyên nguy hiểm. Kết luận, The Richest Man in Babylon phù hợp với người mới bắt đầu học tài chính cá nhân, sinh viên, người đi làm trẻ, người đang muốn thoát khỏi nợ, hoặc bất kỳ ai cần một hệ thống nguyên tắc đơn giản để quản lý tiền. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nó chuyển các vấn đề tài chính thường gây áp lực như tiết kiệm, chi tiêu, nợ và đầu tư thành những quy tắc dễ nhớ và có thể lặp lại. Lợi ích trí tuệ của sách nằm ở cách nó cho thấy tài chính cá nhân trước hết là hành vi, kỷ luật và phán đoán, chứ không chỉ là kiến thức kỹ thuật. So với nhiều sách tài chính hiện đại, cuốn sách này không đi sâu vào công cụ đầu tư, thuế, thị trường chứng khoán hay kế hoạch nghỉ hưu chi tiết. Điểm mạnh của nó là sự tối giản và tính bền vững của nguyên tắc. Bối cảnh Babylon cổ đại tạo khoảng cách vừa đủ để người đọc nhìn vấn đề tiền bạc như những quy luật phổ quát, thay vì chỉ là lời khuyên gắn với một thời kỳ kinh tế cụ thể. Cuốn sách nổi bật trong thể loại tài chính cá nhân vì nó kết hợp ngụ ngôn dễ nghe với các nguyên tắc nền tảng rất rõ, đặc biệt là tiết kiệm trước, chi tiêu có giới hạn, đầu tư thận trọng, trả nợ có kế hoạch và học từ người có kinh nghiệm. Nếu bạn muốn ủng hộ George S. Clayson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!